Phá sản là một thủ tục pháp lý giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát tài chính bằng cách giúp bạn ra khỏi hầu hết các khoản nợ. Nó cho phép bạn bắt đầu lại từ đầu. Bạn có thể tình nguyện xin phá sản hoặc bị tòa tuyên bố phá sản theo yêu cầu của các chủ nợ, những người mà bạn nợ tiền. Nó có thể là một bước đi tích cực, mặc dù vậy, phá sản đi kèm với những hậu quả nghiêm trọng và sự kỳ thị. Claire Corrigan là chuyên gia có giấy phép thực hiện các thủ tục phá sản, khuyên rằng khi bị bế tắc và ngập trong nợ mà không có khả năng chi trả, việc tuyên bố phá sản là điều bạn nên nghĩ tới và bạn nên nhìn xa hơn những lời dị nghị, sự kỳ thị để tìm đến sự hỗ trợ tài chính mà việc phá sản có thể mang lại cho bạn một cách đáng kể.
They're a fantastic first step because they provide a lot of resources.
Thông thường những người đang muốn nộp đơn xin phá sản không phải do lỗi của họ vì khó khăn tài chính, thường do các yếu tố bên ngoài gây ra. Đây nên được xem là một bước đi dũng cảm hướng tới một tương lai tài chính mới, đặc biệt thông qua sự hỗ trợ của các chuyên gia, những người hiểu rằng đó không chỉ là một hành động pháp lý mà là một quá trình đầy cảm xúc.
Điều trước tiên bạn cần làm là xem xét các lựa chọn pháp lý khác nhau theo đạo luật phá sản. Chuyên gia phá sản sẽ giúp bạn thực hiện hợp đồng nợ. Đây là thỏa thuận nợ cho phép bạn trả hết nợ, thường là từ 3 đến 5 năm, và tránh bị kiệt quệ tài sản. Chuyên viên về phá sản sẽ thương lượng với bạn và các chủ nợ của bạn, những người có thể đồng ý giảm nợ cho bạn và lập kế hoạch thanh toán. Đối với nhiều người, phá sản mang lại cảm giác mặc cảm và thương hại, đôi khi những kỳ thị về tài chính, nhưng đôi khi đó là hành động duy nhất để giảm bớt khó khăn tài chính. Một lựa chọn thứ hai là thỏa thuận mất khả năng thanh toán cá nhân, Personal Insolvency Agreement, gọi tắt là PIA, là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và các chủ nợ của bạn. Bạn đang thương lượng một kế hoạch trả nợ linh hoạt để giải quyết các khoản nợ của mình, thường là trong vòng 3 đến 5 năm. Điều này thường cần phải có một người được ủy thác hay là chuyên gia về thủ tục phá sản đảm nhận. Bạn sẽ phải trả một khoản phí để xây dựng kế hoạch trả nợ. Bạn cũng nên tìm kiếm tư vấn tài chính. Sarah Meginson, chuyên gia tiền tệ cao cấp của Fincher, gợi ý rằng việc nộp đơn phá sản sẽ là một việc hệ trọng, nếu không cẩn thận có thể sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, hãy nói chuyện với cố vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Đường dây trợ giúp nợ quốc gia hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu theo số 1800-007-007. Đường dây này cung cấp các cố vấn tài chính có kinh nghiệm, những người sẽ thảo luận về các lựa chọn tối ưu nhất mà bạn có thể thực hiện. Bà Meginson cho biết.
And that usually involves the appointment of a trustee.
Họ là một dịch vụ phi lợi nhuận, hoàn toàn độc lập, luôn miễn phí, luôn bí mật, và tôi thực sự khuyên dùng họ.
Tiếp theo, tìm hiểu quá trình thực hiện phá sản như thế nào. Cơ quan an ninh tài chính Úc, Australian Financial Security Authority, gọi tắt là APSA, là nơi chịu trách nhiệm quản lý quá trình phá sản. Đơn đăng ký được nộp trực tuyến thông qua trang web APSA, cơ quan an ninh tài chính Úc, để họ đánh giá. Bà Coringa nói,
if it's accepted, the individual is...
Nếu được chấp nhận, cá nhân đó sẽ được tuyên bố phá sản. Kể từ thời điểm đó thì họ nhận được sự bảo vệ nhất định trước các chủ nợ. Điều này cho phép họ bắt đầu tái thiết về mặt tài chính.
Người bị phá sản sẽ được cơ quan hữu trách chỉ định một người được ủy thác, một chuyên gia về phá sản, làm việc trực tiếp để bảo đảm rằng lợi ích của tất cả các bên, con nợ và chủ nợ, đều được giải quyết công bằng. Người được ủy thác hay chuyên gia phá sản sẽ đánh giá tình hình tài chính của người phá sản và điều tra hành vi của họ, đồng thời có thể bán bớt tài sản để trả nợ. Bà Coringa nói,
chúng tôi cũng cung cấp thông tin cho cá nhân tuyên bố phá sản để giúp hướng dẫn họ về các quyền và trách nhiệm liên quan trong thời hạn phá sản. Đó là việc tạo ra sự cân bằng nhằm tôn trọng tất cả các bên và cung cấp các giải pháp thực tế, khách quan, với sự quan tâm và lòng trắc ẩn trong khoảng thời gian có thể rất căng thẳng và đầy cảm xúc đối với tất cả những người liên quan.
Phá sản ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào? Phá sản kéo dài 3 năm một ngày, nhưng hậu quả của nó có thể kéo dài nhiều hơn. Hồ sơ của bạn bị đưa vào chỉ số mất khả năng thanh toán cá nhân quốc gia, National Personal Insolvency Index, Điều này ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng và khả năng nhận được tài chính và khoản vay của bạn ngay cả sau khi quá trình phá sản của bạn kết thúc. Một số quyền tự do của bạn bị ảnh hưởng. Chủ doanh nghiệp nhỏ Matthew nhận thấy rằng việc phá sản đã cản trở khả năng đi du lịch nước ngoài của anh.
Mối quan tâm chính của tôi khi lần đầu bị tuyên bố phá sản là khả năng được thăm con gái. Cháu sống ở Philippines. Khi bạn bị tuyên bố phá sản, bạn không còn được tự do đi nước ngoài bất cứ khi nào bạn muốn. Trước tiên, bạn cần phải xin phép người quản lý phá sản.
Việc phá sản thường không ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bạn và người chủ của bạn không nhất thiết biết về việc bạn đã bị phá sản. Tuy nhiên, các ngành nghề và một số ngành chẳng hạn như kế toán hoặc luật yêu cầu bạn liên hệ với cơ quan chính phủ hoặc chuyên gia có liên quan để thảo luận về giấy phép và tư cách thành viên. Người phá sản không thể quản lý một công ty mà không có sự cho phép của tòa án hoặc nắm giữ một số chức vụ công nhất định. Và như Matthew đã nói, bạn có thể phải đối mặt với một số hạn chế nếu đang điều hành một doanh nghiệp như là mua Public Liability Insurance, bảo hiểm khi có người ngoài xảy ra tai nạn ở công ty bạn.
Tôi không thể mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng hoặc thiết lập tài khoản và hạn mức tín dụng với các nhà cung cấp. Tôi phải trả trước mọi thứ bằng tiền mặt. Các cơ quan báo cáo tín dụng lưu giữ hồ sơ phá sản của bạn trong 5 năm kể từ ngày phá sản hoặc 2 năm kể từ khi nó kết thúc. Điều này ảnh hưởng đến khả năng nhận được tín dụng hoặc khoản vay của bạn và lãi suất của bạn sẽ cao hơn.
Việc phá sản có xóa hết các khoản nợ của bạn không? Câu trả lời đơn giản là không. Bạn sẽ được xóa các khoản nợ không bảo đảm như thẻ tín dụng, hóa đơn y tế và các khoản vay ngân hàng. Nhưng người được ủy thác bạn sau đó có thể bán tài sản của bạn để trả cho các chủ nợ của bạn. Thông thường, bạn có thể giữ đồ gia dụng, dụng cụ kinh doanh hoặc xe cộ với một giá trị nhất định. Bà Mackinson nói,
ngoài ra, đừng vội tẩu tán bất kỳ tài sản nào. Bạn phải khai báo vì sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu bạn cố lừa gạt người được ủy thác của mình.
Đường dây trợ giúp nợ quốc gia miễn phí hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu theo số 1800 007 007.